có một ông già 80 tuổi bị ung thư phổi từ viện dưỡng lão đến. Ông nói, lúc ông 5 tuổi thì cha ông mất, 8 tuổi thì mẹ mất. Một người sống cô đơn đến nay đã 80 năm. Có thể nói là ông đã nếm đủ mùi vị vui buồn ly hiệp trong đời. Đến nay đã già, lại mắc phải bệnh nặng, suốt ngày phải nằm trên giường. Có một đêm, ông ngồi dậy ôm gối tự nói chuyện với mình. Tôi muốn đi về, tôi muốn đi về. Giọng nói rất thê lương, nhưng lúc đứng dậy thì đứng không vững và lại té vì thương. Răng trong miệng đã bám đầy bựa. Mỗi ngày y tá phí bao nhiêu sức lực để kêu ông chà răng. Ông nhất định không chịu chà và nói, người muốn chết rồi, chà răng để làm gì nữa. Đã gần 2 tháng ông không chịu ăn gì hết, nên gần kiệt lực vì đói. Rất khó khăn lắm tôi mới để thuốc và thức ăn vào miệng ông, nhưng ông nhất định không chịu nuốt và quyết tâm muốn chết. Sau đó đại và tiểu tiện cũng không khống chế và điều khiển được. Ông đi đại tiểu tiện ngay trên giường bệnh. Ông không có gia đình, người làm trong bệnh viện không đủ, không có người túc trực ở kế bên để thay vải, trải giường và thay quần áo. Sau đó cả quần áo cũng không còn sức để mặc, mà cũng không chịu mặc, chỉ còn trơ da bọc xương như vậy nằm trên giường. Vì ông không chịu ăn cơm cho nên chỉ có thể chích thuốc. Tai ông bấy hết vì kim đâm để chích thuốc hoặc lấy máu. Đây là cái khổ của sự già nua. Khuyên ông niệm Phật, nhưng ông cũng rất khó niệm được. Mỗi lần nhìn ông thì không có bút mực nào diễn tả hết những sự đau lòng khổ não này. Ông cũng đã từng khỏe mạnh như chúng ta, đã từng bước đi thoăn thoắt trèo non vượt suối, cũng đã từng giống như chúng ta, khi đói thì kiếm ăn, cười tươi như hoa nở. Nhưng những đợt sống sinh tử của sông Hằng một giây phút, một tích tắc cũng không chịu ngừng lại. Thân thể chúng ta cũng như căn nhà có thể bị hư hoại và bị sụp đổ. Sống trong căn nhà cũ bị hư, bị dột, mưa thì rất khổ, rất khó khăn. Nếu lúc đó chúng ta niệm Phật, đem tâm an trú tại cõi Tây Phương, tự do tự tại, kiên cố thanh tịnh, bất cứ lúc nào cũng có thể dọn nhà đi, thì rất trang nghiêm tốt đẹp. Nếu buồn rầu áo não theo căn nhà cũ nát, sợ là tương lai bạn cũng sẽ dọn đến căn nhà còn hư dột và cũ hơn hiện tại nữa, đời đời chịu khổ. Có một bệnh nhân đã già, có người nói ông đã 80 tuổi, có người nói ông đã 90 tuổi. Hình như trước kia ông là giáo sư trường Đại học Bắc Kinh, diện mạo của ông rất giống người trí thức. Ông không phải là bệnh nhân thuộc chuyên khoa chữa trị của tôi. Từ lúc đầu tiên khi tôi gặp ông, thì ông đã hôn mê bất tỉnh. Mỗi lần đi vào phòng bệnh, tôi chỉ có thể niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật vào tai ông. Cứ như vậy cả 2 tháng, ông chưa khi nào có một chút phản ứng gì hết. Sau cùng ông tỉnh lại, có chút phản ứng và nhìn tôi, ráng hết sức hình như muốn niệm A-di-đà-phật, nhưng không có sức để niệm ra tiếng. Tai ông cử động, hình như muốn chắp tay lại đối với những người khỏe mạnh là một việc dễ dàng, nhưng đối với ông thì lại vô cùng khó khăn. Không phải là lúc còn trẻ da ông cũng rất hồng hào mềm mại sao? Nhưng thế gian vô thường, hồng hào mập mạp trẻ trung sẽ từ từ biến thành già nua lụm cụm. Hình như tôi đã đem hình tượng của những người lớn tuổi kéo xuống tận đáy thẳm vực sâu. Như thế có phải quá tàn nhẫn hay không? Nhưng nếu không diễn tả rõ ràng, thì mọi người không hiểu rõ những chuyện trong thế gian, không buông xả được như vậy, thì không thể đạt được hạnh phúc tự tại. Nếu không kịp lúc hồi đầu niệm Phật, e rằng sẽ hối hận vĩnh kiếp về sau. Phần đông khi người ta sắp chết thì hô hấp rất khó khăn. Nếu đang ở trong bệnh viện thì bác sĩ sẽ đút một ống vào miệng hoặc vào mũi, vô khí quản đến phổi để duy trì sự hô hấp. Đến lúc nguy cấp thì đẩy vào phòng có y tá túc trực thường xuyên để theo dõi bệnh nhân. Có khi dùng dưỡng khí chụp vào mũi để giúp cho bệnh nhân thở. Khắp nơi trên thân thể, chỗ nào có thể đút ống vào thì cũng đều đút ống. Thí dụ đường tiểu thì đút ống vào để thông tiểu, miệng thì đút ống vào để dẫn thức ăn vào bao tử, hoặc mũi thì đút ống vào phổi. Chỉ thiếu một thứ là không có một ống gì để dẫn ánh sáng của Đức Phật A Di Đà vào tâm khảm của người ta. Một phòng bệnh có y tá túc trực thì cũng giống như một địa ngục ở trần gian. Có lẽ những thiết bị tối tân này đã cứu sống rất nhiều người, nhưng thật ra đối với bệnh nhân, không kể là chữa lành bệnh hay không, đều là địa ngục rất dễ sợ. Không người nào thích bị đưa vào thêm một lần nữa. Lúc trước, khi đọc kinh Địa Tạng, tôi thường nghĩ là chư Phật Bồ Tát sợ chúng sanh làm việc ác, cố ý nói ra để dọa người. Đâu có chỗ nào là địa ngục thiêu đốt, địa ngục cắt lưỡi. Cái khổ gì cũng có, rất là dễ sợ, hình như đều là dọa người ta. Đến khi tôi vô bệnh viện thì mới biết Đức Phật nói câu nào cũng đều là sự thật, và cũng hiểu được tại sao Đức Phật ở trong kinh đã nhiều phen dặn dò và phó chúc Địa Tạng Bồ Tát là đừng để chúng sanh đọa vào ác đạo, cho dù chỉ là một ngày một đêm. Nhất định phải nói rõ cho chúng sanh biết những sự khổ trong nhân quả báo ứng này, đừng để cho chúng sanh đọa vào ác đạo chịu khổ một ngày một đêm. Nhưng lúc bình thường chúng ta có để ý và hiểu tâm từ bi này của Phật không? Khi bệnh nhân kêu tôi nửa đêm, lúc tôi rất mệt và buồn ngủ, nhưng phải tỉnh dậy để đi thăm họ, săn sóc, cho thuốc hoặc là trị liệu. Lúc đó thấy chúng sanh đang chịu đựng trên bờ sinh tử, những câu trong kinh Bát Đại Nhân Giác liền hiện ra trong tâm. Sinh tử thiêu đốt, khổ não vô lượng, phát đại từ tâm, phổ tế tất cả, nguyện chịu thai vô lượng khổ cho chúng sanh, làm cho chúng sanh đến được sự sung sướng viên mãn. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng quá khổ này, kêu bạn đi chịu khổ thai cho chúng sanh, bạn có thể làm được không? Thử hỏi những sự khổ đã kể ở đoạn trước, bạn có thể thay thế cho họ một đêm không? Tôi không nói chuyện thay thế này quá khó, chỉ là ở một bên để săn sóc an ủi người bệnh liên tục mấy đêm liền không ngủ, cả ngày lẫn đêm thì đã quá khó rồi. Thường thì bạn sẽ cảm thấy đầu nặng, tim đập mạnh hơn lúc trước. Tu hành trong nhà Phật, trừ tâm từ bi ra, còn cần có lòng tin vững chắc, nguyện lực rộng lớn, niệm Phật chuyên cần, thì mới có khả năng thoát ra khỏi lục đạo sinh tử luân hồi khổ não. Thật ra, không nói là thay thế chịu khổ, chỉ nghe thôi, cả ngày ngồi ở đó từ sáng đến tối nghe người ta than thở, tôi khổ như thế nào, nhà tôi có sự khổ vô cùng. Để cho bạn nghe một ngày 24 giờ, liên tục mấy ngày liền thì bạn sẽ hiểu. Sau khi tôi nghe một thời gian, có một hôm khi tôi đang niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, thì nghe có tiếng người khác cũng đang niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nghe xong câu này, tôi liền có một niềm xúc động vô hạn, chảy nước mắt lúc nào không hay. Thật đúng như vậy. Đừng nói để bạn thay thế chúng sanh chịu vô lượng khổ, chỉ để bạn nghe sự khổ thì liền biết lòng từ bi vô biên của Bồ Tát. Ngài đã phát nguyện lắng nghe chuyện khổ nạn trong thế gian, chỗ nào có người chịu khổ liền lập tức đến để cứu họ. Chúng ta lắng tâm để niệm Bồ Tát, từ danh hiệu của một vị Bồ Tát thì biết được lòng từ bi vô cùng tận của chư Bồ Tát. tâm địa rộng lớn không thể nghĩ bàn của quý ngài. Khi đôi mắt tôi nhìn thấy sự buồn rầu lo sợ khủng bố của những người sắp chết, đôi tai nghe vô số tiếng khóc lúc sinh ly tử biệt, quay lại niệm vô lượng quang minh và vô lượng thọ của Đức Phật A Di Đà, tự nhiên lại tràn đầy nước mắt và cảm nhận được sự từ bi thông cảm vô cùng thân thiết chứa đựng trong danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Thì ra Đức Phật A Di Đà từ xưa đã biết được những sự đau buồn đen tối và sự lo sợ trong vòng sinh tử của phàm phu chúng ta, nên ngài phóng vô lượng quang đến khắp mọi nơi để cứu độ, không nhàm chán mà an ủi chúng sanh. Ngài không nghỉ ngơi, không lấy ngày nghỉ hè, ngài cũng như đêm, chí nguyện vĩnh viễn không bao giờ ngừng nghỉ mà cứu giúp chúng sanh trong biển khổ sinh tử, đem sự thanh lương ở cõi cực lạc ban bố cho chúng sanh. Bạn có để ý những khi mưa suốt mấy ngày liền, nhưng mặt trời vẫn không mất đi, vô lượng quang thọ là một nguồn từ bi vĩnh hằng, chiếu rọi vô tận, không bị bất an vì mất đi quang minh, không có sự đau khổ của sinh ly tử biệt. Có khi đêm đã khuya, thuốc ngủ và thuốc chống đau đều không còn hiệu lực nữa, tôi thường ở bên giường bệnh nhân giúp họ niệm Phật. Thật ra phải nói là Bồ Tát bệnh nhân giúp tôi niệm Phật, vì nếu không có họ ở một bên, tôi không xiên đến nỗi nửa đêm không ngủ thức dậy niệm Phật. Hòa hợp vào nhịp thở và tiếng niệm Phật của bệnh nhân, vừa niệm vừa nghe từng câu từng tiếng một cách an tịnh. Khi thuốc men không còn công hiệu nữa, hết sức thành khẩn cầu cứu Đức Phật A-di-đà có công hiệu mạnh nhất, có thể an ủi được thân tâm đau khổ của bệnh nhân. Lắng nghe được một tiếng thì ngay khi đó liền được giải thoát. Nếu an tịnh mà nghe rõ ràng từng chữ, thì sự đau khổ trong mỗi phút này liền biến mất, cũng như giọt sương tan khi mặt trời mọc. Phật A Di Đà cũng như một công ty cung cấp điện lực miễn phí, chỉ cần bạn đừng rút đồ cắm điện ra thì sẽ thâu nhận được nguồn năng lượng vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt này. Có một người bị ung thư mũi, ở đây giới thiệu về người này là có ý nghĩa đặc biệt. Ung thư đã lan rộng đến mức khó thở thì cô mới đến bệnh viện, lúc đó vô cùng đau đớn. Một thời gian không lâu trước khi mất, cô phát tâm ăn chay. Cô kéo tay tôi và nói: "Bác sĩ à, nếu bệnh tôi không có hy vọng chữa hết, thì xin cầu cho tôi được mau mau về nước của Phật A Di Đà." Cô từ bệnh viện khác đến bệnh viện chúng tôi để trị liệu phóng xạ. Bệnh ung thư mũi vốn là bệnh có hiệu quả trị lành rất cao, chỉ cần phát hiện và trị liệu sớm thì đều hết bệnh. Nhưng cô phát hiện bệnh quá trễ. Vì nửa đêm, cô bị hô hấp khó khăn, nên người ta mới chở cô đến bệnh viện của chúng tôi để cấp cứu, nhưng không cứu được. Đêm đó tôi không có trực tại bệnh viện. Cho đến sáng hôm sau, lúc tôi đến thì cô đã ngừng thở hết một thời gian và được xem là đã chết rồi. Người nhà đang sửa soạn để xuất viện. Không biết tại sao, y tá ở phòng cấp cứu gọi tôi bằng hệ thống truyền thanh của bệnh viện. Khi tôi đến, nhìn thấy cô thì cảm thấy rất buồn. Tôi kề bên tai cô và nói: "Trong đời sống quá ngắn ngủi của cô, đã chịu đựng quá nhiều đau khổ. Con cô tuy còn nhỏ nhưng đã có chồng cô lo cho nó. Những chuyện này cô muốn lo cũng lo không được rồi. Bây giờ cô nhất định phải buông xả hết tất cả mọi việc. Cô hãy cùng tôi niệm A-di-đà Phật, rồi theo ngài đi về Tây Phương cực lạc thế giới." Tôi ở bên cạnh cô niệm Phật và cầu Đức Phật từ bi nhiếp thọ. Lúc đó, trong lòng tôi cảm thấy rất rõ ràng, mỗi một câu niệm Phật đều từ đáy lòng phát ra. Một điều kỳ lạ là nước mắt của cô cứ chảy ra hoài. Sau đó tôi mời những cô y tá trong phòng cấp cứu lại xem và nói: trên mặt y khoa, chúng ta nói là cô ta đã chết, hơi thở đã đoạn đứt rồi, không còn nhịp tim đập, không còn áp suất của máu, tất cả đều không còn nữa. Nhưng nhà Phật nói tại vì người chết có chấp trước, thần thức của họ chưa hoàn toàn rời khỏi thân thể, bình quân phải đợi đến 8 giờ sau mới lìa khỏi thân thể. Do đó, chúng ta phải lo cho người gần lâm chung hoặc người chết một cách đàng hoàng. Nhưng người hiện nay, nếu tắt thở ở trong bệnh viện, phần đông là không cho chúng ta để yên không động thi thể của họ. Điều này thật đáng tiếc. Là người học Phật, chúng ta phải đặc biệt chú ý. Lúc lâm chung vô cùng quan trọng, vì lúc người ta gần tắt thở, tứ đại phân ly rất đau đớn, thần thức gần thoát ly ra khỏi thân thể, đau giống như gió rét cắt thịt, hoặc như kéo mu rùa rời khỏi thân rùa. Lúc bấy giờ, tuyệt đối đừng đụng chạm đến thân thể của người mất, phải nhắc nhở và giúp họ niệm Phật, giúp họ khởi lên chánh niệm muốn vãng sanh cõi cực lạc. Nếu không vãng sanh thì phải tùy theo nghiệp báo đi đầu thai, đời đời kiếp kiếp luân lạc trong sáu nẻo luân hồi. Sự khổ đau của sinh lão bệnh tử cứ diễn đi diễn lại mãi mãi. Cho dù bạn là ông vua hay tổng thống cũng không tránh khỏi. Thông minh không đối chọi được với nghiệp lực, giàu sang cũng không miễn được luân hồi. Một lần nữa, xin nhắc quý vị, nếu sau này gặp những trường hợp như vậy thì phải chú ý. Lúc lâm chung và 8 giờ đồng hồ sau khi tắt thở đều phải nhất tâm niệm Phật. Nếu tính nguyện được chân thành thiết tha, Đức Phật nhất định sẽ từ bi nhiếp thọ. Trong lúc này, tức trong vòng 8 giờ, không được di chuyển và động chạm đến thi thể người mất, không được làm bất cứ chuyện gì động chạm đến họ, kể cả di chuyển giường họ đang nằm. Nếu bạn đã bị bệnh nặng, thì biết trong lúc thân thể vô cùng yếu đuối và đau đớn, cho dù chỉ là nhích một tí để xoay mình lại, hoặc là thay áo thì cũng làm cho người bệnh rất đau, thân tâm rất khó an lạc. Phần đông, người ta cho rằng niệm Phật là để tiễn đưa người mất. Thật ra, Đức Phật A-di-đà có vô lượng quang và vô lượng thọ. Niệm Phật cho người bệnh nặng là đem tâm đang đau khổ rối loạn của người bệnh mà khế hợp, nối liền với vô lượng hào quang của Phật, cũng là để khôi phục lại vô lượng quang thọ trong tự tánh mỗi người. Nếu mạng chưa hết, niệm Phật nhờ vào Phật lực gia trì có thể tiêu tai duyên thọ. Có nhiều bệnh nhân buông xả hết vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, vốn là bệnh rất nặng nhưng cũng lành bệnh. Nếu thọ mạng đã hết, khi niệm Phật thì được Đức Phật tiếp dẫn về cõi cực lạc, đi du học, được tự tại an lạc. Trong bệnh viện, tôi từng thấy rất nhiều bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu, nhưng cứu không được, bác sĩ tuyên bố đã chết rồi. Vài giờ sau, người nhà từ phương xa đến, người mất tự nhiên ra máu mũi hoặc chảy nước mắt. Những chuyện này làm cho tôi càng tin tưởng lời dạy của người xưa, không được đụng chạm và di động người mất trong vòng 8 giờ sau khi tắt thở, hết lòng niệm Phật để trợ niệm cho người mất. Ở đây, xin quý vị để ý đừng nên xem thường chuyện này mà tạo nên sự sơ sót không thể nào hàn gắn lại được. Có một bệnh nhân, vốn là một người bán thịt heo, thường ngày đối xử với mọi người rất tử tế. Nghề mổ heo là do cha mẹ truyền lại. Ông nói, chúng tôi không thể đổi nghề và cũng không biết là nên đổi nghề khác. Thuở nhỏ, có người dạy ông niệm A-di-đà Phật, nên mỗi lần ông nhìn thấy tượng Phật thì đều chắp tay niệm A-di-đà Phật. Điều đáng quý là ông nói ông không cầu nguyện gì cho mình cả, mà chỉ hy vọng Đức Phật phò hộ cho tất cả chúng sanh. Ông nói, Đức Phật làm sao chỉ phò hộ cho một mình tôi được chứ? Quan niệm này thật rất đúng. Tuy đã làm nghề này lâu rồi, Nhưng tâm địa của ông rất hiền lương. Ông không biết giết heo là làm hại chúng sanh thì phải chịu quả báo không tốt. Ông bị ung thư hàm dưới. Qua một thời gian sau, nguyên cả cuống họng cũng bị ung thư lan đến. Tuy có chữa trị nhưng cũng tái phát trở lại. Mỗi đêm, ông nằm trên giường rên rỉ.